đó pháp,
nha.
À, chân bất lập vận bổ không, hữu vô câu kiểm bất không tâm, nhị thập không môn nguyên bất trước, nhất tánh Như Lai thể tự đồng. Tức là chân chẳng lập vọng vốn không, có không điều sạch chẳng không không, và hai chục cửa không nguyên chẳng dính, một tánh Như Lai thể tự đồng. Tức là đây là nói rõ như là chân cũng chẳng lập, nhưng mà vọng cũng vốn không, tức là không có kẹt nơi chân nơi vọng, cả cái có không đó đều sạch hết, sạch luôn cả cái không nữa, cho nên gọi là chẳng không không luôn. Đó là pháp sạch, không cho mình chấp bám gì cái nào hết. Nghĩa là cái pháp thiền tâm này đó, nó vượt ngoài cả chân và vọng, quá và không, không dừng trụ ở một cái pháp nào hết. Cho nên nhiều người hiểu lầm, nói là tu thiền là chấp không. Thường nó là người tu thiền hay chấp không, thì nói như vậy đó là chưa hiểu thiền. Bởi vì nếu chấp không thì không phải thiền rồi. Ở đây là phá cả có không, cả luôn cái không nó cũng sạch luôn nữa, thì sao là chấp không? Cho nên chấp không là chưa hiểu thiền, chứ không phải là thiền chấp không. Phải hiểu kỹ vậy đó. Cho nên đây cả chân các bạn đều là không có, không cho mình chấp, cả có không và cả không đó cũng là sạch luôn. Bởi vì chân thì tự nó là chân rồi, nếu là cái chân thật đó thì tự nó là chân thật rồi, không? Không phải là do mình lập mới thành chân, cho nên gọi là chân chẳng lập. Nếu mình lập thêm cái chân nữa thì sao? Nó thì thành lộn rồi. Đã lập thêm cái chân nữa thì thành lộn rồi, là mất chân rồi. Cho nên ví dụ như cái chân tâm thì nó vốn là chân tâm rồi, không? Thì mình lập thêm cái chân tâm để cho mình hiểu, để mình bàn nữa đó, thì cái đó là thuộc về vọng rồi, không phải là chân tâm rồi. Đó. Thì còn cái vọng thì sao? Nó là vọng, vọng thì tức là nó vốn không, nó không có thực thể, nha. Cho nên nó gọi là vọng. Chứ nếu là nó thực sự thì đâu gọi là vọng. Cho nên nó là vọng là nó vốn là không, nó không có thực thể gì hết, không có tánh thật của nó. Cho nên nó không phải là một cái đối lập. Tức là không phải là cái đối lập với cái chân. Chứ là nó thành ra một cái đối lập thì nó thành thật rồi, nó gọi là vọng. Cho nên đây là chỉ do vọng tưởng chấp trước thôi. Còn nếu mà vọng tưởng hết thì nó cũng tự nó là không, cho nên là không có gọi là mắc kẹt, không có chấp rồi trong cái đó. Cho nên đây gọi là trừ sạch cái niệm, gọi là cái niệm chân vọng có không, gọi là cả cái không đó cũng không luôn, cho nên là không còn có chỗ nào để cho tâm bám, tức là không còn chỗ để cho tâm nó sanh. Chứ còn mình mà còn có chỗ chấp, tức là còn có chỗ để tâm sanh đó, thì là cũng còn nằm trong cái sanh diệt. Cho nên có vị, có người hỏi thiền sư Hoàng Bá Di Vận á, hỏi rằng như hiện nay là có các thứ vọng niệm thì làm sao nói là không, trên là vọng vốn không á, nhưng bây giờ vọng niệm có đây thì sao nói nó là không? Thì thiền sư Hoàng Bá mới đáp: vọng vốn không có thể, tức là cái vọng đó nó vốn không có gọi là cái thể thực của nó, cho nên gọi là vọng. Tức là tâm ông khởi lên thôi, do tâm ông nó khởi lên cho nên người gọi là vọng thôi, chứ nó không có cái thể thật của nó. Nếu ông biết tâm ông là Phật thì tâm vốn không có vọng thì đâu có khởi lên lại nhận vọng. Tức là nếu ông rõ được tâm vốn là Phật rồi thì nó đâu có vọng khởi lên nữa, mà không khởi thì đâu có khởi tâm để mình nhận cái vọng nữa. Còn nếu ông không sanh tâm động niệm á thì tự nhiên là không vọng nè. Tức là không có chân tâm động niệm thì cái vọng ở đâu? Cho nên sở dĩ nói là tâm sanh thì các thứ pháp sanh, tâm diệt thì các thứ pháp diệt. Tức là do ông nói là sanh tâm động niệm thì gọi nó là vọng, cho nên không sanh tâm thì vọng nó tự nó vốn không rồi. Thế ta phải làm cho nó không nữa, không phải là mình làm cho nó thành không. Cho nên ở đây gọi là quan trọng á là tâm không sanh thì muôn pháp nó tự nó là như rồi. Chứ còn không nói chân nó vọng gì nữa, nghe là tâm mình không sanh thì muôn pháp tự nó như là, nên đâu có phải nói chân nó vọng gì. Chính do mình tâm sanh là khởi vọng, do khởi vọng cho nên mới tạm lập ra cái này là chân. Chân để chi? Để nhắc mình quên cái vọng này, mình trở về cái chân đó. Còn nếu mà tâm mình không sanh rồi thì đâu có vọng, mà không có vọng thì còn lập cái chân nào nữa. Đó. Được rồi, nói có nói không gì nữa. Cho nên còn một niệm gọi là chân vọng hay là có tâm đó, thì đó là cũng còn có chỗ để tâm sanh. Mà còn có chỗ tâm sanh thì tức là còn có vọng. Cho nên ở đây thì gọi là dứt sạch, gọi là chân vọng là cũng sạch, rồi cả có không cũng sạch, sạch luôn cả cái không không. Cho nên gọi là có không đều sạch, cũng chẳng không không luôn. Rồi hai chục cửa không nguyên chẳng dính, một tánh Như Lai thể tự động. Tức là ở đây là qua hết các cái cửa không, hai chục cửa không á, không có dính, chỉ là một tánh Như Lai thôi. Hai chục cửa không này á, là trong cái gọi là tinh thần bát nhã đó. Tức là đây là một gì kinh ngài cũng nhắc lại nha, để cho người là không mắc kẹt trong các cái không đó. Nghĩa là thứ nhất á, là nội không, tức là trong kinh bát nhã có nói đó ha. Một là nội không, nội không tức là cái không của các cái pháp ở bên trong, pháp bên trong tức là chỉ cho sáu căn á, sáu căn bên trong này ha. Nó sáu căn nó vốn không có cái ngã thể, không có ngã thể thật, chỉ là do đối với sáu trần tương hòa nó tạm quá thôi, cho nên nó cũng gọi là vốn là vô ngã, cho nên gọi là không. Cho nên ở đây là không cái tình chấp về sáu căn ở bên trong, tức là dứt cái niệm chấp về sáu căn ở bên trong này, cho nên gọi là nội không, tức là không cho mình chấp vào sáu căn, tức là các pháp bên trong. Rồi ngoại không, ngoại không tức là cái không của các pháp bên ngoài, bên ngoài là chỉ là sáu trần, là đối tượng của sáu căn. Thì nó cũng là không có thực thể, tức là nó là đối với sáu căn là lập cho trần, rời căn thì nó cũng không có thật, cho nên nó cũng là không, tức là cũng là không cho mình chấp vào cái sáu trần, cái pháp bên ngoài, cho nên là ngoại không. Rồi thứ ba là nội ngoại không. Nội ngoại không tức là cái không của cả cái pháp trong và ngoài, nghĩa là căn trần đó nó cũng là cái pháp gọi là đối đãi, cho nên nó đều là không có cái thực thể của nó, gọi là không có cố định là có trong ngoài. Trong ngoài này là cũng do khi mình mê tạm lập thôi, chứ còn nếu mình nghe nó vậy thì mình lại có cái tưởng là có sáu căn bên trong, có sáu căn bên ngoài, thành ra là có trong ngoài thật. Mà có trong ngoài thật thì ta là chắc là có căn trần thật. Cho nên đây là trong ngoài đó cũng là cái pháp tạm lập đối đãi thì thôi, chứ không có thực thể. Cho nên đây là để mà dứt cái tình chấp về trong ngoài, cho nên đây gọi là nội ngoại không. Rồi cái thứ tư đó là không không, cái không nó cũng không luôn, nghĩa là cũng không có giữ, không có chấp vào cái ý tưởng về cái không cả trong ngoài đó luôn. Vì người kia mình nói là không có trong ngoài rồi, cái mình giữ cái không trong ngoài đó thì cũng còn cái ý niệm đó, thì tức là cũng còn có chỗ để tâm nó sanh. Cho nên đây là cái không đó cũng không luôn, nghĩa là đúng á, cái bản tính của nó tự nó là như thế rồi, không phải tưởng nó thành không, không phải có thêm cái không gì nữa. Rồi thứ năm á là đại không. Đại không tức là cái không lớn, không trâu là không lớn. Đây là chỉ cho cái không của cả không gian á, tức là đông tây nam bắc, rồi bốn phía trên dưới, gọi là mười phương. Mười phương đều không, tức là không có thực thể, tức là sạch cái ý niệm về không gian. Thì bởi vì theo cái nhìn thông thường của mình thì mình cũng dễ mắc kẹt theo cái danh từ đã, danh từ ở trong thế gian cũng tạm đặt ra để cho mình sinh hoạt với nhau, cho nên là không, ở đây là đông, đây là tây, kia nam, kia bắc, rồi người lại chấp chặt vào trong đó, nhiều khi là ở trong đó còn cãi vã nhau trên cái đó nữa. Ở đây thì cho thấy là cái đó cũng là cái pháp gọi là tạm lập, chứ không có thực thể. Đông tây nam bắc nó cũng không có thực, không có cố định, mà đúng như vậy. Ví dụ như mình đứng đây thì mình nhìn qua kia mình nói là bên đông, nhưng mà nếu người đứng kia nhìn trở lại thì sao, đứng kia nhìn lại mình thì sao? Thì mình thấy bên tây. Vậy thì tức là nó đâu có cố định, tùy theo chỗ đứng. Cho nên đó cũng không phải là cái pháp thật, cho nên đây gọi là đại không á. Rồi thứ sáu á là thắng nghĩa không. Thắng nghĩa không có chỗ gọi là đệ nhất nghĩa không, tức là cái nghĩa đệ nhất, cái nghĩa mà thù thắng á, cho cái chân lý cứu cánh hay là niết bàn. Nhiều khi mình nghe nói là có cái chân lý cứu cánh, có cái niết bàn, thì mình tưởng tượng có cái chân lý cứu cánh, thấy không? Có cái niết bàn gì đó để cho mình tìm tới, mình hướng tới. Thì như vậy tức là sao? Tức là cũng là biến nó thành ra một cái để cho tâm nó tưởng, tức là để tâm nó bám. Thì vậy là cái đó là cũng không phải niết bàn thật rồi, cũng không phải là chân lý cứu cánh thật rồi, nó cũng là khái niệm nè. Cho nên ở đây nếu mà chân lý cứu cánh hay niết bàn đó cũng không, tức là cũng không có chỗ bám. Tức là để cho mình sạch cái ý niệm về một cái chân lý cứu cánh hay là một cái niết bàn, bởi vì tưởng tượng như vậy đó thì thành ra biến nó thành ra một cái đối tượng để cho tâm nó nắm bắt. Mà nếu là chân lý cứu cánh hay niết bàn thì cái đó không phải là cái đối tượng để tâm nắm bắt rồi. Nếu có nó thành cái đối tượng để tâm nắm bắt thì tức là nó thành ra cái chỗ tâm thanh là thì đâu phải niết bàn được, cũng không phải là chân lý cứu cánh được, tức là thành đối đãi thì cũng nằm trong chân diệt rồi. Cho nên đó cũng là gọi là khái niệm thôi chứ chung không phải thật. Cho nên đây thì cũng phá cái chấp đó. Rồi thứ bảy là hữu vi không. Hữu vi tức là các pháp mà có sanh trụ diệt đó, các pháp vô thường. Đây chỉ cho cả trong ba cõi dục sắc và vô sắc đó cũng đều thuộc ở trong pháp hữu vi đó. Thì hữu vi cũng là không, tức là nó cũng không có thực thể. Mình cũng không có thể bám, không có cho mình bám chấp vào nó. Rồi thứ tám là vô vi không. Thì vô vi là đối với hữu vi, tức là các pháp là không có sanh trụ dị diệt. Thì cái đó cũng là cái đối đãi với hữu vi mà lập ra cái vô vi, cho nên nó cũng là không, nó gọi là cái tên giả lập, chứ không phải là có một cái vô vi đối lập với cái hữu vi để cho mình bám chấp. Nghĩa là nhiều khi người học mình mắc kẹt cái từ, nghe nói là pháp này là pháp vô vi hữu vi, nó thuộc về cái pháp tinh diệt. Vậy thì ngoài cái pháp hữu vi còn riêng có cái pháp vô vi để cho mình tu, mình tiến tới, phải không? Cho nên bỏ cái pháp hữu vi này để mà tiến tới cái pháp vô vi. Vậy thì chia thành hai cái đối lập nhau, một cái này là pháp vô vi, một cái kia là pháp vô vi. Chấp như thế đó là thành ra cũng là tưởng tượng, là khái niệm, thì cũng mắc kẹt trong cái pháp đối đãi. Thì cái pháp vô vi đó cũng là cái pháp đối đãi, thành ra cái pháp cũng sanh diệt rồi, cũng là cái pháp lập ra rồi. Tức là như vậy thành ra có chỗ cũng để tâm sanh, thành ra như vậy nó thành ra hữu vi rồi, đâu còn là vô vi nữa. Cho nên đây gọi là cái pháp cái vô vi cũng không. Và thứ chín là tất cánh không. Tất cánh không tức là cái không mà tối hậu, cái không rốt ráo. Bởi vì mình nhiều khi nghe nói là cũng có cái nó là rốt ráo không, hoàn toàn không. Nếu mà người mà tưởng tượng có cái gọi là rốt ráo cái hoàn toàn không đó để cho mình nắm giữ thì đó là cũng mà mắc kẹt, đó cũng là vọng tưởng, cũng là tưởng tượng, đó là tưởng thôi. Chứ đây thì làm sao có cái gọi là rốt ráo không, hoàn toàn không. Cho nên đây là cũng phá cái chấp về có cái gọi là rốt ráo không. Rồi thứ 10 là vô tế không. Vô tế tức là cái không mà không có bờ mé. Bởi vì khi mình nói không có bờ mé trước sau, hoặc là nói là vô thủy, thì người ta lại sanh ra một cái ý niệm có một cái gọi là không có bờ mé. Mà tưởng tượng như đó là thành ra có bờ mé rồi. Tức là mình tưởng tượng có cái không bờ mé thì tức là đối với cái bờ mé hiện nay rồi, thì nó là thành ra cũng có bờ mé rồi. Thành ra cái đó cũng là cái tưởng, tức là cái gọi là cái không bờ mé, tức là cái không có thời gian đó. Cho nên hiểu như vậy đó thì thành ra rơi vào trong cái ý tưởng, thì cái đó cũng thành ra cái đối tượng để cho tâm nó sanh, cho nên cũng không phải thật. Cho nên đó gọi là cũng là cái danh từ giả lập. Cho nên đây rồi có chỗ cũng gọi là sơ tế, trung tế, hậu tế đó, đều không đó. Tức là mé trước, mé giữa, mé sau, hay là nói theo bây giờ là quá khứ đó, quá khứ hiện tại vị lai đó, cũng đều là không, không thật. Tức là thời gian đó, rồi bản lai tế cũng không, tức là mé bản lai trước sau đến đi rồi đó cũng không, tức là không chấp trước vào cái thời gian. Tức là đây là vượt qua cái niệm về thời gian, bởi vì cái tinh thần bát nhã là bát thật cho mình có chỗ nào để tâm nó bám. Và thứ 11 là tán không. Tán không tức là các pháp mà nó không tán đó. Nghĩa là các pháp nó đều không có một cái nguyên thể cố định mà nó là không tán, tức là nó không có thể gọi là bám chấp, chấp tướng vào pháp nào được hết. Nó đều sẽ không tán, nó cũng đều là không hết, cho nên không thể nắm giữ, không thể nắm bắt. Rồi 12 là vô biến dị không, tức là cái không mà của không biến đổi. Cái này thì nhiều khi mình cũng dễ mắc kẹt, dễ bởi vì mình học, thì khi mình học thì cái sống của mình hiện tại đây là cái vô thường, cho nên nó có biến đổi. Còn mình phải trở về có cái gì đó không biến đổi, phải không? Thì mình tưởng tượng có cái gì đó không biến đổi, nhưng mà nếu như vậy thì cái đó cũng là cái tưởng. Biết là không có cái không biến đổi để cho mình tưởng, để cho tâm mà nó nghĩ tới, thì cái đó cũng thành biến đổi luôn. Đó là cái tưởng, là nó cũng thành cái đối tượng của tâm, nhiều là cũng không phải thật. Cho nên ở đây nói có một cái không biến đổi thì đó cũng là cái ý niệm, mà cái sự thật không có một cái gọi là không biến đổi để cho tâm mình nó duyên ra, cho nên cái đó cũng là không, tức là để trừ sạch cái ý niệm này. Còn có cái ý niệm nghĩ đến một cái không biến đổi thì cái đó cũng là không thật, cái đó cũng là cái chỗ tâm duyên, chỗ tâm thanh, thì đó cũng là cái khái niệm thôi. Cho nên đây gọi là vô biến dị không, cái không biến đổi đó cũng không. Rồi 13 là bản tánh không. Bản tánh không, bây giờ thường là mình cũng hay chắc là mỗi pháp nó có cái bản tánh của nó. Cho nên ở đây thì nói bản tánh cũng là cái pháp nhân duyên đối đãi, mà cũng là tạm lập ra, chứ cũng không thật có, tức là không có thật có một cái bản tánh riêng của các pháp. Đó không phải là chỗ để tâm nắm bắt. Thí dụ như mình nói là bản tánh của lửa là nóng, phải không? Nó lửa, bản tánh của lửa là nóng, thì đó cũng là cái tạm lập ra theo cái hiểu thông thường của thế gian thôi, chứ còn cái đó nó cũng không cố định, cũng không có thật. Thí dụ như với người mà đắc thành thông, người có thành thông thì bằng lửa nó đâu có cháy, đâu có nóng. Thì vậy làm sao gọi là lúc đó gọi là nó phản tánh lửa là nóng. Cho nên vậy nó cũng không có cố định, không có thực thể, nó cũng tạm tối đại trong một cái giới hạn nào đó, chứ không có thực. Cho nên gọi là nó cũng là thật. Người mà chắc có cái phản tánh là thì đó cũng là mắc kẹt. Cho nên đây gọi là bản tánh không. Rồi tự tướng không. Tự tướng là cái tướng riêng của các pháp. Đúng thì cái này là cũng cái tạm gọi là tạm lập ra vậy thôi. Thí dụ như tự tướng của thầy là cái gì, mình thì ra đây mình cũng là tạm lập chứ không có cố định. Thí dụ tự tướng của thầy là cái gì đâu, là cạo đầu mặc áo nhà tu, phải không? Ta nhìn ra đây nhìn vào đó thì tôi biết làm thầy, nhưng cái đó cũng là cái tạm, không phải cố định. Nếu mà phân gọi là phân tích ra thì cũng không có cái sự tướng thật, cái đó cũng là cái pháp nhân duyên thôi. Bởi vì các pháp nó đều là tướng nhân duyên hết, chứ không có cái gọi là hoàn toàn gọi là tự có, gọi là nó thường hằng, nó luôn luôn là như vậy. Ví dụ cái tự tướng mà nó tự tướng thầy là cậu tóc hay là mặc áo nhuộm, cái đó là cũng cái đối đãi. Nhưng mà điều nếu mình phân tích ra những cái tướng này ra thì tìm cái nào là cái tự tướng của ông thầy, đó là cũng là tạm lập một lúc thì nào đó thôi, chứ nó cũng là cái vô thường. Rồi cộng tướng không, tức là 15 là cộng tướng không. Cộng tướng là cái tướng chung, cái này thì không là rõ ràng rồi. Cộng tướng tức là nhiều cái nó chung hợp lại, mà nhiều cái chung hợp lại thành thì tức là nó không có cố định, là nó là cái tướng duyên hợp. Khi mà nó hết hợp á thì lấy gì làm tự tướng, lấy gì là tướng của nó. Thí dụ như là tướng cái nhà, cái nhà là cộng tướng, cộng tướng của cái gì, kèo cột đồng tay rồi ngói vân vân, cộng chung đó là gọi là tướng của cái nhà, cho nên đó là cái cộng tướng. Còn nếu mà phân ra mỗi cái ra thì tìm cái gì là cái tướng của cái nhà, cho nên gọi là cộng tướng cũng không. Rồi 16 là nhất thiết pháp không, tức là tất cả pháp là không, cái không của tất cả pháp, tức là nói chung tất cả pháp có lập ra nó đều là cái tướng nhân duyên hết. cho nên là không có một cái thực thể, tức là không nên có cái ý niệm chấp thủ vào nó, tức là không nên có cái niệm chấp thủ vào một pháp nào hết, cho nó là thường hành. Cho nên tất cả pháp thì đều nó là cái pháp nhân duyên hết, tức là có lập ra nó đều là cái tướng nhân duyên, cái tướng nó lại đều không phải là cái pháp thật, cái pháp thường hành. Rồi 17 là bất khả đắc không, tức là cái không của chẳng thấy được. Mình nhiều khi mình cũng hay mắc kẹt cái chấp này đó, mình nghĩ là những cái mà có thể được này á, thì nó là vô thường, nó là không phải rồi, còn có cái bất khả không, có cái bất khả, cái đó là bất khả phải không? Mà chắc có cái bất khả có cái thật đó thì sao? Thì thành khả đắc rồi, thì thành ra cũng là cái chỗ tâm nó nghĩ tưởng tới thì cũng là thuộc gì sanh diệt thì cũng không phải thật. Cho nên đây thì cái bất khả đắc đó là cũng không, là cũng thuộc về cái ý niệm rồi, cho nên buông cái ý niệm đó luôn. Bây giờ mà trong đây thì trong tiếng đầu ca thì nói đó, trong chẳng thấy được liền thấy được đó, cái trong cái không thấy được thì liền như thế được, tức là vượt qua luôn cái bất khả đắc, không có mà dừng ở trong cái bất khả đắc, trong cái chẳng thấy được, nghĩa là không cho mình dừng chấp vào cái gì đó. Rồi thứ 18 là vô tánh không, vô tánh tức là cái không của cái gọi là không tánh, bởi vì thường thì mình nói là cái có tánh á, có tánh thì tức là nó là hư dối, nó là thật, còn cái không tánh thì nó là thật, thì chấp có cái không tánh thì nếu chấp như đó thì cũng thành kẹt, nghĩa là cái này là không có một chút tánh nào có thể duyên lấy được, cho nên gọi là vô tánh. Nhưng cái vô tánh này thì nói như vậy đó thì cũng là cái phương tiện ngôn ngữ, chứ còn mình chấp vào con cái này gọi là cái vô tánh không thể duyên đó thì thành ra dù có chấp đó, thì tức là có tánh rồi, tức là có chỗ tâm duyên đến rồi thì cũng thành có kẹt rồi. Cho nên đây cái vô tánh gì đó, cái đó cũng là không, đó cũng là cái ý niệm mà chứ không phải thật. Nếu thật ra thì không có chỗ nào để cho tâm mình chấp được hết, nghĩa là cái không tánh đó nó cũng là không, mình tự buông luôn cái ý niệm nắm bắt vào cái không tánh đó, chứ còn có cái ý niệm vào cái không tánh đó thì nó cũng không thật. Vừa có cái ý niệm nắm bắt thì tức là nó đã biến thành tánh đó, thì nó cũng là thuộc về vọng tưởng. 19 là tự tánh không, cái này thì đôi khi mình cũng dễ mắc kẹt á, bởi vì mình nhiều khi nói là có cái tự tánh sống buông các pháp để trở về tự tánh, có cái tự tánh thì mình trở về, phải không? Mà nếu mà chấp có cái tự tánh thì sao? Thì cũng biến nó thành ra cái đối tượng để tâm nó nắm bắt. Mà nếu mà cái tự tánh mà tâm nắm bắt được thì cái đó có phải là tự tánh không? Đó là từ cái trách nhiệm của vọng tưởng rồi. Trên những cái đó là cái rất là tế nhị, không khéo là mình thành ra mình chấp mà mình không hay, rồi nhiều khi còn đi cãi nhau nữa, cho nên nó nguy hiểm. Cho nên ở đây Bát Nhã là quyết sạch hết, không cho mình chấp bám vào cái gì hết, mà chính là không còn bám gì hết thì đó mới chính là Bát Nhã. Cho nên đây cũng vậy, thường thì mình học thiền nhiều khi là cũng hay mắc kẹt ở chỗ này đó, nó là tự tánh trở về tự tánh kiến tánh, đó gọi là kiến tánh thành Phật đó, cho nên là không kéo được nó kẹt, bởi vì đây các pháp nó là duyên hợp, không có thật thể, cho nên nó không có cái tự tánh, nghĩa là các pháp là không có tự tánh. Nói tự tánh thì đó cũng là cái danh từ tạm lập ra, chứ còn gọi là không quá gọi là cố định có cái thực tự tánh để cho tâm nắm bắt. Cho nên mình vừa phải khởi cái hiểu về tự tánh đó là mình biến nó thành ra cái bóng dáng là chứ không phải thật. Rồi thứ 20 là vô tánh tự tánh không, tức là đây là phá gồm chung ra hai, cái không của vô tánh và tự tánh, tức nói chung lại thì vô tánh tự tánh đều không, tức là nó đều là cái pháp đối đãi, tức là đối đãi tạm lập ra là cho nên đây là phải buông sạch nha, nên là buông sạch hết cái ý niệm mà duyên theo, cho nên gọi là mình chấp có tánh cũng kẹt mà chấp không tánh cũng kẹt nha, chấp có cũng kẹt mà chấp không cũng kẹt, thế là còn có chỗ để tâm mà nó bám đến là điều mà kẹt hết, cho nên đây là dứt sạch hết để không có chỗ để tâm sanh. Mà không có chỗ để tâm sanh tức là nó mới thật là trở về gốc, chứ còn có chỗ để tâm sanh tức là còn có chỗ để cho nó duyên ra nó đi hoài làm sao mà nó trở về được, cho nên về dứt sạch hết không còn chỗ nào để cho tâm nó bám được hết, tức là không có chỗ để cho nó một rễ, thì ngay đó thì mới là bát nhã hiện tiền. Cho nên gọi là cái không ở đây á là cái chỗ mà mình phải hiểu cho thật kỹ chứ để không nó mắc kẹt. Nhiều khi người học mắc kẹt tiên liên từ nghe nói là tự tánh không, nghe nói cái bát nhã nó gì cũng không hết, rồi mình như vậy tức là coi như là phá hết không có gì hết, thế gian này không có gì hết, phải không? Thì hiểu cái đó thì cũng thành ra một cái gọi là cái chấp nữa. Cho nên chữ không ở đây á, mình phải hiểu không ở đây á là không tình chấp, không ý niệm duyên theo đó để mình nắm bắt đó, chứ không phải cái không này là phá hoại các pháp, không phải không này là không phá hoại tất cả, hoặc là không trên không có gì. Mình đang ngồi đây mà nói không là sao đó, chúng ta hiểu cái không đó, chứ không phải là không này là phủ nhận phá hoại cái này, gọi là dùng cái không để mà phá, giống như là phá hoại cái có, không phải vậy. Cho nên là không là để phá chấp, là không có cái tình chấp, còn có một cái niệm gì không đó thì nó thành có rồi, cho nên nó cũng là thành chấp rồi. Bởi vậy mà đây nói là 20 cửa không đó ha, thì đó cũng là cái lời phá chấp, tức là cái cũng là thuốc để mà trị bệnh, mà khiến cho người sạch hết cái chỗ bám thì để mình tự ngộ trở lại, chứ còn nếu mà chấp vào đó thì cũng thành bệnh. Cho nên ở đây thì thiền sư vượt qua hết cả 20 cái cửa không đó nữa, chứ không chấp vào đó. Bởi vì mình nói không cả 20 cái điều không đó, còn cái trí tuệ mà thấu suốt được 20 cửa không đó thì làm sao nó không, phải không? Nói như cái này không, cái kia không, mà còn cái mà thấy được 20 cái không đó thì làm sao nó không. Cho nên mà không là để phá chấp thôi, mình không mắc kẹt trong đó, nghĩa là cái chấp, cái tình chấp đã hết thì 20 cửa không này cũng buông, không phải nó không nữa, bởi mình còn chấp cho nên nó không, chứ còn mình không có chấp gì hết thì nó không gì nữa, cho nên là cũng không mắc kẹt trong đó. Mà cuối cùng là tại sao cuối cùng là trả về là một tánh Như Lai chạy tự động, không chấp gì nữa thì trở về là một tánh Như Lai chạy tự động thôi, tức là tự thầm hợp với mười phương, chứ không nó có, nó không, nó chân, nó vọng gì nữa. Và như vậy thì tức là đến lúc đó thì sao, thì trả về các pháp nó là như vậy, là như thị, phải không? Lúc này không nó có, nó không, mà nó lại trả về cái nào nó như thị cái đó, gọi là đến đây thì gọi là sao, gọi là núi sông là núi sông, chứ không nó có, nó không nữa, tức là không thêm bớt một ý niệm gì trong đó nữa. Còn có một cái ý niệm không á thì tức là thành quá nữa, cho nên gọi là cái tình chấp đã hết ha, thì cái chỗ thấy nó được sáng tỏ, mình đã không còn những cái tình chấp thì chỗ thấy sáng tỏ, không có mê, thì chúng ta còn nói có hay không làm gì nữa. Cho nên thường mình học lên đó nhã khi nói sắc tức không, không tức sắc đó, nhiều khi là mình cũng mắc kẹt ở trong đó. Bởi vậy mà thượng sĩ Tuệ Trung có bài kệ nói rằng sắc tức không, không tức sắc, ba đời Như Lai phương tiện đặt. Tức là nói mà sắc tức không, không tức sắc đó thì cũng là cái chỗ phương tiện của ba đời Như Lai tạm đặt ra. Nhiều khi là mình chấp vào đó để cũng mắc kẹt. Không vốn không sắc, sắc không không. Cái không đó thì nó vốn là không sắc, còn cái sắc này nó vốn là không không, không không, không không, không không. Thể tánh sáng ngời không được mất. Cái thể tánh nó vẫn là sáng ngời thì trong đó không có được mất có không gì. Nghĩa là nó sắc tức không, hay là nó không tức sắc. Cái đó là cái cũng là cái phương tiện của của người tu Chi Như Lai dùng để phá chấp cho người học, tức là cũng là cái lời phá chấp. Nếu người mà sạch hết cái tình chấp rồi á, thì không nói chấp, tức không không có chấp nữa, thì không đó là không có chấp, đâu có chấp nữa, phải nói là thoát. Mà thể tánh thật rõ ràng, sáng tỏa, cho nên nó không có dính gì với chấp không nữa, tức là nó không có bị cái chấp cái không nó che ngại. Cho nên lúc đó mà nó chắc nó không thì cũng là dư. Bởi vậy đây là quan trọng á, là mình sáng tỏ được cái gọi là cái một tánh Như Lai này, sáng tỏ được cái thật này thì dứt cái niệm chân vọng hay là có không tự nó sáng ngời. Cho nên mình học thiền như là cái chỗ mà thiền sư Huệ Minh mà bảo ông Thượng Tọa Minh Nhan á, theo cái người hiểu thông thường gọi là đọc kinh á, thì kinh Lăng Nghiêm nó là khi mà một người trở về vùng chân thì người tu thế giới hay được siêu mất á. Cho nên là thì chú Minh bảo Thượng Tọa Minh Nhan như vậy là một người mà trở về vùng chân thì mười phương thế giới hay được siêu mất. Vậy thì hiện nay cái núi Thiên Thai ở trước mắt vẫn còn yên nguyên đây á, thì sao bảo nó là siêu mất? Tức là trong kinh thì nói rõ khi một người mà trở về cái vùng chân thì cả mười phương thế giới đều siêu mất này. Vậy thì cái ngọn núi mà trước mắt đây nó còn nguyên đây thì sao nó là trước mắt? Cho nên rồi nếu mình hiểu mà theo kiểu chữ nghĩa thế gian thì ta luôn mắc kẹt. Còn nếu mà mình sạch hết cái tình chấp rồi thì thấy không có gì quan trọng. Nếu mà mình sạch hết tình chấp rồi thì cái ngọn núi nó có trước mắt đó thì cũng như không thôi, tức là nó không có che, không dính gì hết, nó không có chướng ngại gì hết, thì nó có như không thì cũng không cần phải nói tiêu mất, mà nó cũng như là tiêu mất rồi. Tức là quan trọng là mình sáng tỏ được cái lẽ thật đó, mở được mắt đó, mình thấu rõ thì không còn mắc kẹt trong cái tướng có không, thì vượt qua đó thì tâm nó luôn luôn nó sáng. Cho nên đây thì cuối cùng rồi là phải gọi là chân vọng có không đều chẳng dính, ngay cả là 20 cửa không đó cũng vượt qua luôn, để mà trở về một tánh Như Lai thầm hợp trong đó.
Thôi thì bữa nay mình học tới đây.